Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang kêu gọi có các hành động kiềm chế và tránh làm phức tạp tình hình trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông khi gặp mặt các bộ trưởng khối ASEAN và Trung Quốc hôm 15 tháng 6. Ghi nhận về cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Trung Quốc qua hình thức trực tuyến do Brunei, Chủ tịch Luân phiên của khối các quốc gia Đông Nam Á tổ chức, Thông tấn xã Việt Nam cho biết Thượng tướng Giang, đồng thời là trưởng đoàn Việt Nam đề nghị các bên tạo môi trường thuận lợi cho việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, nhất là thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin. Cuộc họp diễn ra một ngày trước khi khối 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á gặp mặt các bộ trưởng quốc phòng của 8 nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Mỹ, Nhật và Ấn Độ. Thượng tướng Giang được dẫn lời nói tại cuộc gặp không chính thức hôm 15 tháng 6 rằng phía Việt Nam đề nghị các bên kiềm chế các hành động, tránh làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Trong một tuyên bố mà Singapore đưa ra sau cuộc gặp hôm 15 tháng 6 được Nikkei Asia trích dẫn, các bộ trưởng của ASEAN nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và thúc đẩy một môi trường có lợi cho việc sớm ký kết một COC hiệu quả và thực chất theo luật pháp quốc tế, hàm ý nói tới bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Trung Quốc có các tuyên bố chủ quyền chồng lấn với các nước thành viên ASEAN trên vùng Biển Đông giàu tài nguyên. Tại một cuộc gặp của các ngoại trưởng vào tuần trước, ASEAN và Trung Quốc nhất trí xúc tiến việc nối lại các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử, vốn đã bị tạm dừng do đại dịch virus corona. Biển Đông cũng là một chủ đề chính trong các cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN trước đây. Tuyên bố mới được đưa ra hôm 15 tháng 6 nhắc lại rằng các quốc gia cam kết đối với sự duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh ổn định, an toàn tự do hàng hải và hàng không trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Các bộ trưởng kêu gọi tự kiềm chế trong các hành động và thúc giục các bên tránh các hành động có thể làm phức tạp hoặc leo thang tình hình mà không nêu tên cụ thể nước nào, theo Nikkei Asia. Căng thẳng trên Biển Đông tăng cao trong những tuần gần đây giữa các nước trong khu vực với Trung Quốc. Malaysia hồi đầu tháng này đưa chiến đấu cơ ra chặn 16 máy bay vận tải của Trung Quốc bay xuống Biển Đông mà nước này cho là có các hoạt động đáng ngờ gần không phận của họ. Trong khi đó, Philippines trong thời gian qua nhiều lần phản đối sự hiện diện bất hợp pháp và đe dọa của hàng trăm dân quân hàng hải Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Còn Việt Nam được cho là đã mở rộng lực lượng dân quân biển để tăng cường tự vệ trước các thách thức của Trung Quốc trên Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hoàng không được các báo trong nước trích dẫn nói tại cuộc họp, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam được Thông tấn xã trích lời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ASEAN-Trung Quốc vì hòa bình, ổn định khu vực và hưởng ứng việc thiết lập đường dây nóng giữa Bộ trưởng của khối ASEAN và Trung Quốc.
Nhật Bản tặng Việt Nam 1 triệu liều vaccine để phòng chống đại dịch COVID-19 và đang nỗ lực để vận chuyển và bàn giao trong ngày 16 tháng 6. Đại sứ Nhật Bản thông báo trong một cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam hôm 15 tháng 6 theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trang thông tin chính phủ tường thuật rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Yamada Takio vào sáng 15 tháng 6 tại Hà Nội. Tại cuộc gặp, vị đại diện ngoại giao của Nhật Bản truyền thông điệp của Thủ tướng Suga Yoshihide tới Thủ tướng của nước chủ nhà về việc chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ Việt Nam 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Đây là động thái thực hiện những điều được thảo luận trong các cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam với Thủ tướng Suga Yoshihide của Nhật Bản, Đại sứ Yamada Takio nói. Thủ tướng Suga nhấn mạnh việc chính phủ Nhật Bản quyết định cung cấp 1 triệu liều vaccine cho Việt Nam là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, vẫn theo thông điệp của Thủ tướng Nhật, được Đại sứ Yamada Takio đọc tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Yamada cũng thông báo với Thủ tướng Việt Nam rằng các hiệp hội và 36 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã quyên góp 39,2 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 của Chính phủ Việt Nam và sẽ tiếp tục đóng góp thêm. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới Thủ tướng Suga, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về khoản trợ giúp là 1 triệu liều vaccine sắp được chuyển đến Việt Nam trong ngày 16 tháng 6, trang thông tin chính phủ tường thuật. Thủ tướng của Việt Nam cũng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19. Ông Chính cũng nêu lên đề nghị rằng chính phủ và các cơ quan liên quan của Nhật Bản tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc phòng chống và đẩy lùi đại dịch COVID-19, cũng như hỗ trợ chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine cho Việt Nam. Tính đến 6 giờ chiều ngày 15 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 11.212 ca nhiễm COVID-19 với 61 ca tử vong và hơn 4.500 ca được điều trị khỏi.
Hãng hàng không quốc gia của Việt Nam vừa chính thức được nhà chức trách Mỹ cấp phép để thực hiện các chuyến bay mà Vietnam Airlines gọi là đặc biệt để đưa công dân Việt Nam hồi hương từ Mỹ trong năm nay. Trong thông báo đưa ra hôm 10 tháng 6, Vietnam Airlines cho biết hãng đã có được giấy phép từ Cục An ninh Vận tải Mỹ TSA hôm 8 tháng 6 và đây là điều kiện pháp lý quan trọng nhất để các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia có thể cất cánh. Vietnam Airlines sẽ thực hiện 12 chuyến bay hồi hương người Việt từ Mỹ trong năm nay, bắt đầu từ tháng 6. Theo hãng cho biết, tới thời điểm này, Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được TSA cấp giấy phép bay đến Mỹ. Ngoài TSA để chuẩn bị cho các thủ tục pháp lý cho 12 chuyến bay, Vietnam Airlines đã phải làm việc với các cơ quan chức năng khác như Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ. Theo Thanh niên và Tuổi trẻ, riêng quá trình kiểm tra phê duyệt của TSA nhằm cấp phép cho Vietnam Airlines thực hiện 12 chuyến bay từ Mỹ đã kéo dài hơn một tháng trong tổng thời gian trên 2 tháng rưỡi để hoàn thành mọi thủ tục. Các hãng hàng không muốn bay đến Mỹ phải được TSA phê chuẩn toàn bộ hệ thống, đồng thời các sân bay xuất phát từ Việt Nam cũng phải được TSA xác nhận đủ điều kiện về an ninh hàng không, theo thông báo của Vietnam Airlines. Hãng hàng không quốc gia cho biết đang xin cấp slot cất hạ cánh tại các sân bay của Mỹ, với chuyến bay đầu tiên dự kiến khởi hành vào ngày 22 tháng 6 từ Hà Nội đến Washington DC qua điểm dừng tại Alaska và trở về Việt Nam vào ngày 24 tháng 6. Trong một thông báo khác trên trang web chính thức, Vietnam Airlines nói rằng trong thời gian tới các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam tiếp tục được khai thác để đón người Việt về nước an toàn trong mùa dịch. Hãng hàng không quốc gia dự kiến mỗi tháng sẽ có từ 1 đến 2 chuyến bay về nước từ một số thành phố ở Mỹ, trong đó có New York, Dallas, Los Angeles và Washington DC. Vietnam Airlines cho biết đây là những chuyến bay đặc biệt để người Việt được đoàn tụ cùng người thân, kết thúc những chuỗi ngày khó khăn trong thời gian bị mắc kẹt ở Mỹ. Vietnam Airlines cũng là hãng hàng không duy nhất thực hiện các chuyến bay hồi hương công dân Việt từ Mỹ và các nước khác trên thế giới kể từ khi đại dịch bắt đầu cách đây hơn một năm. Hãng cho biết đã thực hiện hơn 20 chuyến bay giữa Việt Nam và Mỹ để vận chuyển công dân hồi hương, hàng hóa và chuyên gia. Đây là bước đệm để hãng hàng không quốc gia Việt Nam thử nghiệm, đánh giá và chuẩn bị cho kế hoạch khai thác thường lệ đường bay giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát và nhu cầu thị trường chuyển biến tích cực theo Vietnam Airlines. Bamboo Airways cũng đang có kế hoạch thực hiện đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ. Hãng hàng không Chai Việt dự kiến sẽ bắt đầu các chuyến bay thương mại tới Hoa Kỳ vào tháng 9 sau khi được cấp slot tại các sân bay của Mỹ.
Các bản tin trên hai báo Đại Đoàn Kết và Tin Tức hôm 14 và 15 tháng 6 trích dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải cho hay tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đạt đủ điều kiện an toàn để khai thác. Theo tường thuật của Đại Đoàn Kết và Tin Tức, một đại diện của Bộ Giao thông Vận tải khẳng định là liên danh tư vấn Pháp mang tên ACT đã ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án Cát Linh Hà Đông tại Hà Nội vào hôm 5 tháng 5, thay thế cho một chứng nhận khác đã cấp trước đó 6 ngày, hai tờ báo cho hay. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng với chứng nhận an toàn này, dự án đủ điều kiện an toàn để đưa vào vận hành khai thác, đã Đoàn Kết và Tin Tức loan báo. Ít ngày trước, theo quan sát của VOA, hôm 10 tháng 6, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết là lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nói với trang này rằng sau khi ACT cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án, giờ đây, các bên đang chờ Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước xem xét ra quyết định cuối cùng. Bản tin của Đại Đoàn Kết và Tin Tức nói rằng dự án Cát Linh Hà Đông cũng đã được cấp chứng nhận của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, hãng vận hành tuyến này có tên là Công ty Metro Hà Nội cũng đã hoàn thiện lại 64 quy trình xử lý tình huống khẩn cấp và đã diễn tập ngoài hiện trường, vẫn theo bản tin. Với các kết quả kể trên, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo việc bàn giao tiếp nhận tuyến Cát Linh Hà Đông. Tiếp đến, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải và một số đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác bên phía Bộ Giao thông Vận tải để khẩn trương triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác tiếp nhận bàn giao dự án Cát Linh Hà Đông. Hôm 9 tháng 6, Tuổi Trẻ và một số báo khác ở trong nước gây xôn xao dư luận khi đăng tin rằng tư vấn Pháp khuyến cáo về các vấn đề an toàn của tuyến Cát Linh Hà Đông. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VOA, chỉ một ngày sau, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam công bố bài viết dài tường trình rằng hồi tháng 1 năm nay, ACT nêu ra 16 khuyến nghị về an toàn hệ thống điện kéo, hệ thống phanh điện, nhân sự xử lý tình huống khẩn cấp, an toàn cháy nổ nhà ga, an toàn hệ thống cầu cạn, v.v. Song Bộ Giao thông Vận tải lý giải rằng đó là những khuyến nghị mang tính phòng ngừa rủi ro trong quá trình vận hành khai thác và trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục và hoàn thành sửa chữa theo các khuyến nghị mà tư vấn ACT đưa ra. Như VOA đã đưa tin, dự án Cát Linh Hà Đông lâu nay nhận nhiều lời chỉ trích từ những người dân Hà Nội cho đến các chuyên gia về xây dựng, giao thông và kinh tế do chậm tiến độ và đội vốn khủng khiếp. Thông tin chính thức từ phía Chính phủ Việt Nam cho biết là dự án này kéo dài sắp được 10 năm với tổng vốn đầu tư từ mức gần 8.800 tỷ đồng ban đầu, tăng hơn gấp đôi thành hơn 18.000 tỷ đồng. Việt Nam vay Trung Quốc tới gần 13.900 tỷ đồng trong số tiền nói trên và việc xây lắp cũng như tư vấn giám sát thi công đều do các hãng Trung Quốc thực hiện.
Kiếm sống từ sự tấp nập trên đường phố, nay thì dịch Covid bất ngờ quay trở lại Sài Gòn đến mức phải áp dụng tái giãn cách xã hội đang khiến nguồn sống của nhiều người nghèo bị cắt đứt. Giờ thì người nghèo đành dựa vào vai nhau và cùng hy vọng. Ông Ngọc làm nghề mua bán ve chai chia sẻ.
Điện thì phòng là một tháng 2 triệu rưỡi, còn tiền điện nước dưa rác nữa là 1 triệu, nữa là 3 triệu rưỡi. Một tháng bình quân thì tôi kiếm cũng được ở 2 triệu. 2 triệu là bình quân trung bình hàng tháng nhỉ, chứ mà nay là khó khăn gì thì cũng có. Nói chung là phải hai dòng bỏ vô, chứ một mình ông chồng bỏ tiền thì không đủ tiền nhà. Tháng này nó dịch bệnh nó khó khăn quá, mình thử là cũng mong cho chủ nhà là ông dám được là coi như cuộc nửa tiền phòng á thì tốt.
Theo bước chân rong ruổi tha phương, bà Bảy cũng làm nghề mua bán ve chai nói rằng giờ ai cũng mong tiền thuê trọ giảm.
Cái là cô ở trên kia nhận xí là giảm cho cô 1 tháng, giờ đây cô mới xuống đây chưa có biết giảm hay không. Tông chồng chú cũng giảm cho mình nửa phòng trọ, tiền trọ cũng được.
Cùng cảnh đời ở trọ, bà Lê Thị Tuyết làm nghề bán bánh mì nói rằng chủ nơi bà trọ chỉ cho nợ tiền thuê thôi.
Mình không có thì mình hẹn ổng, tháng nào mình có thì mình đóng, mình bù vô chứ không có giảm ngàn nợ đó. Tùy theo chủ, có chủ, có khách nơi thì cũng nghe họ giảm, nhưng mà có riêng chủ này không có nghe. Thì thôi mình cũng chịu chứ, ổng không giảm mình giờ, ổng không giảm mình chịu chứ biết làm sao giờ.
Dịch Covid bùng phát kéo theo những phận đời nghèo trong mấy xóm ngụ cư phải gồng mình, ráng chạy ăn từng bữa. Cuộc sống dân ngụ cư trôi dạt nay càng thêm bấp bênh. Công việc giúp chạy ăn từng bữa giờ thì hoặc mất hoặc đang tạm dừng vì Sài Gòn còn có nhiều khu đang lâm cảnh cách ly. Ông Ngọc kể.
Coi như ở nhà thì nóng nực thì mình phải cái máy quạt nó hao điện. Rồi ở nhà là mình xài đồ đạc mình bỏ ra là rác lớn rồi nó không thu tiền cũng cao. Rồi nước thì mình sử dụng cũng nhiều nữa, thành thứ là nó tốn kém rất nhiều. Nói chung là khó khăn, đi một ngày tôi đi chỉ trong chốc lát là khoảng cỡ 1-2 tiếng hồi là phải ra dừng ý, dịch bệnh lan rộng quá, nó không dám được nhiều. Tuy khó khăn nhưng mà giờ mình phải ráng. Bệnh này nói chung nó còn khổ, nhưng mà giờ cũng phải ráng. Bây giờ có con đi học không? Hình thứ mình cũng phải ráng cho con đi học nó tới chốt.
Ráng gồng mình, mong dịch sớm đi qua. Bà Bảy nói mình sợ bị lây nhiễm lắm chứ, nhưng cũng phải ra đường kiếm tiền.
Đi ra chai mà thất nghiệp đi cũng có, không ai đem hết, đóng cửa hết. Tiền trọ thì 1 tháng là 3 triệu rưỡi, 1 phòng. Nước điện luôn 3 triệu rưỡi chứ. 3 triệu rưỡi chứ nhiều, 3 triệu rưỡi. Giờ đây ở nhà đang lấy tiền đầu trả, cũng lấy tiền đầu ăn, khổ lắm. Giờ phải đi, đi sợ bệnh dịch.
Khi mà dịch tiếp tục lan rộng khắp hàng cùng ngõ hẻm, thì người nghèo tha hương đang nương tựa nơi chốn phồn hoa Sài Gòn, cũng như phận bèo trôi giữa dòng lũ dữ. Mai này đại dịch có tạm lắng, thì họ vẫn quay quắt trong những khó khăn chất chồng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.